nhà lý cao lắm, lý sám hối thì cao, cho nên là thôi mình cứ sự đi, cứ vào cứ lạy đi, lạy càng nhiều càng tốt. Nhưng nó nói thiệt, cho nên nếu mình chưa được hiểu lý đó thì mình lạy, lạy 108 lạy, lạy 500 lạy, ngũ bách danh. Còn mà các đại bồ tát ăn lạy một lạy thôi nữa, bao nhiêu nghiệp tiêu hết. Tại sao? Tại trong lúc lạy nó vừa quán tưởng như vậy thì một cái lạy như vậy á, cái công đức của nó, cái FP, cái hiệu quả của nó bằng mình lạy mấy lần lạy luôn. Nhưng mà thôi mình kia quán chưa được thì thôi thà mình lạy mấy lần lạy cho chắc. Mà quý vị biết mình á, phải năng sám hối. Trên ngày Cổ Hiền mới dạy là sám hối nghiệp chướng. Quý vị có năng sám hối không? Hay là lâu lâu một tháng vô lạy, một tháng lạy lần hai lần thôi. Từ vô thủy tới nay á, mình đã tạo rất nhiều những tội lỗi. Mà những cái tội lỗi đó nếu mà nó chất thành hình, nó có hình tướng á, thì đầy hư không thì chứa không nổi nữa. Chứ không nổi, nếu mà mình làm tội mà tội nó có hình tướng, có hình dáng á, thì cả cái hư không này chứa cũng không nổi nữa. Và may là tội lỗi nó không có hình tướng. Nhưng quý vị biết á, cái người tu đó mà gọi là thuận duyên nhiều, tu hành ít có bị trở ngại, ít gặp chướng ngại là nhờ cái gì? Nhờ phước. Đúng. Và phước, phước nhiều người ta gọi là thường thường có hai, hoặc là phước mỏng nghiệp dày, hoặc là phước dày mà nghiệp mỏng, phải không? Nghiệp với lại phước như cái căn nó để. Nếu mà phước nhiều thì bên này thì phước nhiều nó ngã xuống thì cái kia nó ít đi, cái kia lại gì? Nghiệp. Mà nếu mà phước ít nó đi thì cái gì bên này nó nặng xuống, cái nghiệp nặng. Mình người tu chỉ có phước này có nghiệp thôi, mà đa số chúng ta tạo nghiệp, tạo phước ít. Và như thế chính vậy nên người tu nó cần cái gì? Muốn tu hành mà gọi là hanh thông thì mình phải cần cái gì? Cần phước. Không, nhưng mà chỉ là chuyện khác, đắc đạo hay không, còn ý nhất cần phước. Có người tu muốn xuất gia thì bị bệnh, muốn là tụng kinh thì bị ho, muốn ngồi thiền cái đau chân, muốn cúng dường thì hết tiền. Chứ là muốn làm cái gì, bắt đầu làm tính làm phước cái gì tự nhiên là có cái chướng ngại, phải không? Thầy không muốn đi tu quá là tự nhiên giờ không được, bệnh nặng quá sắp nhờ thương rồi, nên chờ đi mổ đã. Ví dụ như vậy. Và có người nói thất nghiệp cả năm nay là chán đời, là bắt đầu tính đi tu, sắp sửa tính đi tu là tự nhiên em chưa nó kêu đi làm. Thôi đấy, thôi để lúc khác rồi, chờ nó có thất nghiệp rồi trở lại. Cứ như vậy đó, mình muốn là mình tính tu, mình tính làm thì tự nhiên có cái gì nó trở ngại, nó kéo mình lại. Tại sao? Tại không có phước. Nó không có phước đó là gì? Nghiệp nặng. Muốn làm cái nghiệp nhẹ đi phải làm gì? Một, làm phước nhiều. Mà hai nữa đó, sám hối làm cái nhẹ đi. Tại vì làm phước nhiều xong á, cái quên cái xài, xài bớt phước của mình, tức là kiếp sau giàu sang làm vợ tổng thống, cứ xài xài bay hết tiêu, mà cái đống này nó chưa tiêu. Cho nên người tu đó là phải bên này bên phước phải làm cho nó nhiều ra, mà bên này đó phải làm nó nhỏ ít đi nữa. Chứ bên này làm ra cái xài hết cái bên này nó hãy cần tiền gần rồi, tức là nặng nguyên đi ra, phải hiểu không? Cho nên bên đó phải làm phước sẽ càng ngày càng dày ra, và nghiệp phải càng ngày càng mỏng đi. Mà muốn nghiệp mỏng đó, chỉ còn cách sám hối. Sám hối là làm cho nghiệp mỏng. Làm phước dày đó, thì làm lễ Phật, xưng tán, cúng dường vân vân, nó là làm phước dày ra. Muốn nghiệp mỏng đi thì làm sám hối. Thế nhiều người tu mà bỏ qua cái vấn đề sám hối này, nó thật tôi tu giỏi lắm, kinh gì tôi cũng thuộc hết, chùa tôi xây cả đống đó. Như Lương Võ Đế nó xây mấy ngàn cái chùa, độ mấy ngàn tăng xây mấy chục mấy trăm cái chùa đó, thì phước nhiều. Nó thôi khỏi cần sám hối, chỉ sám hối mệt nó lại lên lại xuống chảy mồ hôi. Phước mình sanh lên cái thì sao? Phước cháy hết. Đến khi phước cháy hết thì sao? Nghiệp bên này hãy còn nguyên, kéo xuống. Cho nên mình phải sám hối để cho cái nghiệp nó tiêu. Mà cái người sám hối, năng sám hối, cho nên phải năng lễ Phật, lạy Phật để sám hối. Bây giờ đến Rồi đến đến điều thứ năm. Điều thứ năm là gì? Là tùy hỷ công đức. Ngũ giả tùy hỷ công đức. Thường thường cái vấn đề tùy hỷ này rất là quan trọng. Tùy hỷ này nó giúp cho chúng ta dẹp trừ cái tánh ganh ghét vào đấy. Thường thường chúng ta hay dễ tùy hỷ gì? Tùy hỷ với Phật, với Bồ Tát. Tùy hỷ công đức. Thứ năm là tùy hỷ công đức. Tức là nói ồ, mình khi mình nghe rằng nó Phật làm cái này, Phật làm cái kia, mình nói thật hay quá, con mừng quá, hay quá. Nhưng mà mình nghe cái bà nào đó, hàng xóm hay là bà con, cô bác hay là Phật tử quen nó làm gì đó, mình nói xích, bà đó làm cầu danh, ví dụ như vậy. Hay là người nào hơn mình đó, như quý thầy là làm gì mới trời, thầy tu khá quá, thầy tu là thanh tịnh quá, còn nghe cái bà bên cạnh, bà nghe người ta nói bà này tu dữ lắm, bà này tu gì tu hú á. Thường đó mình dễ tùy hỷ Phật với Bồ Tát, nhưng mà chúng sinh ngang với mình đó, thì mình hay ganh ghét, đúng có tùy hỷ. Mình vào chùa mình cũng có 50 euro thôi, cái thấy bà kia chúng cúng thành trăm rồi, mình cũng tức rồi. Nói bà này ỷ giàu lên mặt ha. Còn bà này đã cúng mà cầu danh, ví dụ như vậy. Cho nên tùy hỷ, cái hạnh tùy hỷ công đức này rất là quan trọng. Nó làm cho tâm mình được nhẹ nhàng. Thấy ai làm được công đức gì đó, mình đều vui hết. Mà cái tùy hỷ công đức này nó giúp cho mình làm gì? Giúp cho mình tích tụ công đức một cách nhẹ nhàng. Và quý vị đi vào chùa nó chỉ quý vị cách tích tụ công đức. Thấy ai làm được thì công đức thì mình cứ nói tôi xin tùy hỷ, anh chị ông bà làm tốt quá, là tôi xin tán thán công đức của quý vị, tôi xin rất là mừng. Tức là người ta làm được bao nhiêu mình cũng được bấy nhiêu. Đi chen à, cái đó là cái cách mà tích tụ công đức dễ nhất mà nhẹ nhàng nhất. Đúng, quý vị nghe như vậy đó, tôi nói thiệt cho mình. Cái người tùy hỷ công đức đó là người kia làm được bao nhiêu công đức mà mình tùy hỷ đó thì mình cũng được bấy nhiêu. Đó. Hôm nay mình vào mình trong túi mình còn có 1 euro à. Vào thấy cô này cô bộ chắc như nhà giàu á, cúng 100% rồi. Mình nói trời A Di Đà Phật, chỉ có phước quá trời cúng 100% là tôi tùy hỷ. Tự nhiên 1 đồng euro mình biến thành 100% à. Các vị hiểu không? Đó, nên tôi không có xây chùa hết á. Quý thầy nào xây chùa tôi cũng tùy hỷ hết. Nên mình biết cái hạnh tùy hỷ như vậy đó, cho nên mình tu rất là nhẹ nhàng, không cần phải làm gì dữ. Thấy người nào có công đức gì đó mình rất là vui mừng. Thì thấy ai tu hơn mình cũng vui mừng nữa. Thế còn thường thường chúng sinh làm gì? Thấy ai tu hơn mình thì mình tức, mà ai tu dở hơn mình thì mình chê, mình khinh, ganh tức hoặc khinh chê. Mình tùy hỷ như vậy thì mình làm cho người khác được tâm mình nhẹ nhàng, mà người khác được vui vẻ. Cái tùy công đức này quý vị biết rất là khó làm, mà làm được người nào có tùy hỷ thì quý vị biết đó là khỏi tốn tiền đi thẩm mỹ, tâm nhẹ nhàng, mặt tươi trẻ. Đó, người ganh tức tức là lúc nào cũng âu sầu, nhăn nhó khó chịu. Bây giờ đến điều thứ sáu. Thứ sáu là thỉnh chuyển pháp luân. Tức là gì? Tức là thỉnh, cầu thỉnh Đức Phật xoay cái bánh xe pháp. Tức là cầu thỉnh Đức Phật giảng đạo. Các hàng Bồ Tát thì được ở gần Đức Phật, cho nên có thể thỉnh Đức Phật giảng đạo được. Còn mình nhà mình đâu ở gần Phật được, mình làm gì vậy? Làm sao vậy? Làm sao mà hành được cái nguyện này? Thỉnh chuyển pháp luân. Nên câu này thì nếu không thỉnh chuyển pháp luân, tức là thỉnh cho pháp, bánh xe pháp nó quay. Tức là quý vị làm sao cái hạnh này nữa? Thỉnh chư tăng thuyết pháp, đơn giản thôi. Hay là quý vị chỉ thỉnh chư tăng tới cầu an cầu siêu thôi. Đã nghĩ lại coi, đa số Phật tử, quý vị có bao giờ thỉnh thầy tới nhà thuyết pháp hay là thỉnh thầy tới nhà cầu siêu? Đa số Phật tử thỉnh thầy. Trong các hạnh Bồ Tát không có nói thỉnh thầy cầu siêu nha, chỉ có thỉnh chuyển pháp luân. Mà chúng sinh thì không làm vậy, chỉ thỉnh thầy cầu siêu thôi, chứ không có thỉnh chuyển pháp luân. Nếu quý vị biết, nó muốn tất cả những công đức vậy. Tất cả những cái này cho mình công đức. Lễ kính chư Phật công đức, xưng tán là công đức, quảng tu cũng được công đức, sám hối thì tiêu trừ nghiệp, tùy công đức cũng công đức, thành chuyển pháp luân cũng vậy. Mà thành chuyển pháp luân này rất là quan trọng. Điều khác nữa là gì chứ không? Nó giúp cho chúng sinh được giác ngộ giải thoát. Khi Đức Phật mới thành đạo đó, mà không có phạm thiên xuống thành Đức Phật chuyển pháp luân đó, thì ngày nay chúng ta có Phật pháp không? Có. Thế công đức của cái vị mà phạm thiên xuống thành đó, rất là quan trọng. Giờ các người thỉnh Đức Phật mới nói, không thỉnh mới nói. Phật pháp là lạ lắm. Phật pháp là của quý, cho nên gọi là bảo, tức là bảo là của báu, tam bảo. Mà Phật pháp không phải rẻ đâu, không phải là trả tiền cho thầy vài trăm thầy giảng pháp cho, không có. Chứ Phật pháp nó Phật kỳ cái chuyện đó lắm. Thời xưa các người biết là phải cúng dường trước rồi Phật mới giảng pháp. Tức là buổi sáng Phật là chư tăng đi khất thực, thì Phật tử người nào muốn thì tới tối hôm trước thỉnh, thỉnh ngày mai hay là tuần tới chúng con thỉnh Phật và chư tăng đến thọ trai. Đến thọ trai như làm ăn đầy đủ cho Phật và chư tăng xong rồi Phật mới thuyết pháp. Đó là cái cách thức thời xưa này người. Thế mình tỏ lòng thành kính trước, mình cúng dường trước, rồi ăn xong đó, thì khi người gia chủ nó mới thỉnh Đức Phật thuyết pháp, thỉnh chư tăng thuyết pháp. Thuyết pháp xong tức là hai bên đó là độ sinh đó, tức là thỉnh tới cúng dường mình được phước, sau đó Phật giảng pháp để cho mình khai mở trí huệ, gọi là phước huệ cả hai. Còn ngày nay Phật tử cũng có làm cái chuyện, những cái chuyện như vậy. Thỉnh tới cầu siêu xong rồi làm gì? Trả tiền. Tức là thầy phải làm trước đã, thầy làm xong rồi con trả. Thầy tụng hay thì trả nhiều, thầy tụng dở trả ít, không tụng không trả. Nếu mà cúng dường trước là tốt. Cúng dường người nào cúng dường trước. Dạ, nhà quý vị nói là cúng dường trước thì đừng nói trả trước rồi. Chả biết tại sao không? Tại nếu mà vô tình đó, thì quý vị Phật tử làm những công việc của chư tăng nó trở thành cái việc mua bán. Thường thường những người nào mà cúng dường trước thì tốt, thường thường nếu không á thành thời tới cầu siêu. Con thỉnh nếu mà thầy được thầy tụng cho con bộ địa tạng, con trả nhiều. Nếu mà thầy tụng Di Đà không thì thầy trả cũng khá khá, mà tụng cầu siêu thường thì thôi trả ít xíu rồi. Ví dụ như vậy. Cái đó là trở thành làm gì? Buôn bán rồi, buôn pháp. Và sau đó thôi mình trả được nghe pháp nữa. Tức là không nghe pháp là không hiểu đạo, không hiểu đạo sao tu. Thầy xưa mình thấy cái hóa độ của Phật nó rõ ràng. Thỉnh Phật tới với cái tâm thành cúng dường Phật, xong rồi sau đó thỉnh Phật thuyết pháp. Nhờ Phật thuyết pháp xong, Đức Phật nói bài pháp xong, khai ngộ có người chứng tu Đà Hoàng, có người chứng từ Đà Hàm, A Na Hàm, vân vân, độ sanh như vậy. Còn thời nay không có ai để ý tới pháp hết nữa. Có ai để ý tới pháp không? Pháp bảo không ai để ý hết. Phật quý giá, pháp bảo quý giá, tăng bảo cũng quý giá lắm. Tại vì tăng bảo là gì? Đấy, người tu hành chân chính. Quý vị muốn có phước mà quý vị ra cũng hưởng SDS làm sao có phước được? Phải có thầy tăng, mà thầy đó phải tu hành thanh tịnh, như thầy đó ăn thịt uống rượu sao quý vị cũng vũ huệ vốn là nhiều khi trả được gì hết. Tìm đâu ra được những người tu hành thanh tịnh, tu hành thanh tịnh đó trở thành ruộng phước điền cho mình, thì đó mới là thành quả báo. Chứ ở các xứ thời xưa đó, ngay cả gần đây vậy, có những vị tăng mà tu hành thanh tịnh đó trở thành quốc bảo, quý vị biết không? Của báu. Nhờ cái gì đó tu hành thanh tịnh mà vua chúa tới cúng dường để mà vua chúa có phước, Phật tử tới cúng dường để có phước, nên cái vị tăng đó trở thành một cái của quý, một cái cảng quốc gia đó thành quốc bảo. Cho nên mình rất cần những cái vị tu hành thanh tịnh, nhờ đó mình cái sự cúng dường của mình mới ra phước. Còn nếu mà mình cứ thấy chùa đầy ra, cái tăng chạy tới chạy lui lăng xăng rồi không biết tu hành ra làm sao, rồi mình cũng tới không cúng dường, mình không biết cái tiền của mình sự cúng dường của mình nó có cho ra phước hay không. Chính vì vậy nên gọi là bảo, của báo. Còn ngày nay mình không có để ý những chuyện đó nữa. nên thành chuyển pháp luân. Thành chuyển pháp luân thì mình tu hành mình làm gì? Mình phải thường xuyên tới để nghe pháp. Tại có những vị tu hành thấy không ai thành pháp hết, đến một cái nơi đó thấy dân chúng không có duyên, không có thành pháp, thì có nhiều vị, có nhiều vị thời xưa hay là ngay cả thời nay cũng vậy, có nhiều vị thấy chúng sinh nó căn cơ không ai để thấy pháp hết thì sao, thì các ngài đã chui vào trong một cái am, một cái cốc, chui vào rừng ẩn tu thôi. Nên nhiều khi mình phải lặn lội đi tìm thỉnh những cái vị đó. Thời xưa các vị quốc sư tu như là ở trên núi, thì các vị vua chúa phải lặn lội đi vào rừng và núi để thỉnh các sư tăng đó về triều đình để mà giảng. Đó là thỉnh chuyển pháp. Thỉnh như vậy đó mình có phước. Và hai nữa, cái vị thầy đó giảng đó, thì cái pháp, giáo pháp của Đức Phật nó mới lưu truyền được. Các vị hiểu. Mà lưu truyền đó, thì trong cái số những người nghe đó, và có người nào được đắc đạo, thì công đức nó về ai? Thì về cái người thỉnh. Nếu người không có thỉnh xong thì cái đắc đạo được, đó là cái lý trùng trùng duyên khởi. Nếu không ai thỉnh thì Phật đâu có thuyết pháp, không thuyết pháp thì ai được ai đắc đạo nữa. Cho nên quý vị thì cần quan trọng là hễ thấy vị tăng nào có thể thuyết pháp được thì mình phải thường xuyên thỉnh, cúng dường cho tăng, tổ chức thỉnh, rồi mời tất cả những người khác tới nghe pháp. Mình mời được 10 người thì công đức của mình nhân lên 10. Nếu vị có giảng cho mình nghe thôi thì mình được phước. Mà mình mời được 10 người tới nghe thì công đức của mình cũng y chang như vậy. Thầy cũng nói mở bài pháp mà công đức của mình nhân lên cho 10. Mình mời được 100 người thì công đức của mình nhân lên 100. Thuyết pháp là thỉnh pháp hiếm. Thì vấn đề pháp, ngay cả quý vị có thấy pháp sư ít, giữa tất cả những quý thầy cũng vậy, sư tăng đông, nhưng mà những người giảng pháp quý vị thấy có đông không? Tụng thì quý vị vào tụng hồi thầy thuộc lòng, mình cũng thuộc cái bài kinh đó thôi, chỉ có cái mình tụng hay hơn thôi, phải không? Bát Nhã Ba La Mật Đa người nào cũng thuộc hết à? Quý vị thuộc không? Thầy trên cũng thuộc, mình cũng thuộc, chú thì mình cũng thuộc hết. Mà giá pháp mình có nói được không? Muốn học nói giáo pháp được là phải học, phải suy tư, phải quán chiếu, phải hành trì. Nó đòi hỏi nhiều cái công phu hơn. Thứ bảy là thành Phật trụ thế. Rồi nãy là thành Phật chuyển pháp luân hay là thành chuyển pháp luân. Bây giờ kế tiếp là thành Phật trụ thế, tức là mình yêu cầu Đức Phật đừng có nhập niết bàn, đừng có viên tịch. Đó. Quý vị biết cái câu chuyện đó là Đức Phật đó, đáng lẽ là Đức Phật có thần thông, Đức Phật muốn sống bao lâu là sống. Nhưng mà Đức Phật có nói mà Anan không có thỉnh. Có hiểu cái chuyện đó không? Đức Phật nói này Anan, 3 tháng nữa Như Lai sẽ nhập niết bàn. Nhưng ba Anan chả để ý gì hết, nó không nghĩ gì hết. Nói là nếu mà nó thôi, chúng con thỉnh Như Lai trụ thế chừng vài trăm năm nữa đi Phật. Nếu có người thỉnh thì ngài như trụ, giống như khi Đức Phật thành đạo rồi, ngài ngồi dưới gốc cây Bồ Đề đó. Ngài đâu muốn giảng pháp, đâu phải cái pháp của ngài cao lắm, đâu muốn giảng. Người cọ Phạm Thiên xuống thỉnh, và Đức Phật mới lúc đó mới nhìn xem ở có người nào có căn cơ độ được, thì thấy có 5 anh em vừa chuẩn như muốn độ Bất Đầu Lâm Pháp, thì Bất Đầu Lâm Pháp chết rồi, muốn độ Kadama, Kadama là 2 vị thầy cũng chết rồi. Thế cái số chúng sinh mà thể hấp thụ được Phật pháp có thể ít, cho nên ngài không muốn giảng. Thì giờ nếu mà công đức thành được Phật trụ thế là tại sao? Đức Phật thì nhập niết bàn lý do để là cái gì? Tại vì để cho chúng ta tỉnh ngộ tu hành. Tại vì Anan ngày nào Đức Phật mà còn sống, Anan chịu tu. Anan làm thị giả cứ bưng nước, bưng trà, làm cơm, bưng tới bưng lui à. Tại Anan chứng được tu đạo hoàng xong là cứ nghĩ mình ở gần Phật hoài. Nên Phật phải nhập niết bàn. Lúc đó những cái vị nào á, những vị nào đắc A La Hán là thì họ không sợ gì hết. Mà chứng quả rồi Phật còn hay không còn không sao. Còn những vị mà chưa chứng quả hay là chưa chứng quả thánh hoặc là chưa chứng được A La Hán thì khi Phật mất họ sợ lắm. Chết rồi thì không ai dạy mình nữa. Đúng không? Đó. Rồi quý vị thấy các hòa thượng lớn từ từ các ngài đi hết rồi nhiều. Ngày mốt quý vị thấy chùa mà không có hòa thượng thì sao nhỉ? Nó tới làm chi? Cúng dường cũng chả còn ai cúng dường hết. Cúng hòa thượng có phước nhiều. Hòa thượng tu lâu cũng có phước. Hòa thượng giảng pháp. sau này quý vị thấy quý thầy sau này có ai giảng pháp với quý vị không? Mới tu sao giảng được? Cho nên phải thỉnh, cố gắng làm sao mua xăm nè, mua thuốc để cho họ được sống lâu hơn. Đó là loại thỉnh chuyện thôi. Thỉnh Phật trụ thế. Nói như vậy cách khác đó, Phật phải nhập Niết Bàn để cho chúng sinh, thể hiện nhập Niết Bàn để cho chúng sinh lo sợ tu hành. Tại nếu không mình cứ ý y vào Phật, mình cứ bám theo áo của Phật, thế là Phật cũng kéo mình bay à. Không có kéo mình lên, Phật cũng kéo lên được. Nhờ như vậy cho nên Anan đến khi kết tập Ca Diếp nói A-la-hán mới được vô, không A-la-hán mà đứng ngoài. Anan lúc đó chưa A-la-hán, thôi phải hoảng hồn, phải nó tu ráo huyết như là đắc A-la-hán. Bây giờ mình tu cái điều thứ bảy này mình làm gì? Thành Phật trụ thế thì Phật bây giờ đâu còn đâu mà thỉnh. Mình phải làm cái gì? Vì sự đó thì mình phải khuyên mời các bậc thầy, các bậc thiện tri thức đừng bỏ chúng sinh đi ẩn tu. Tại vì thời nay chúng sinh ngoan cố kiên cường lo ăn chơi không, hoặc là nếu không thì tới chùa thấy ông nào có cỗ hoặc là các công xã hội làm ngon thì vô ăn thôi. Còn nếu mà không có văn nghệ, không có gì vui thì không tới. Các thầy thấy như vậy đó, các thầy mà chân tu đó thấy ngán lắm. Chúng sinh thì thù mết, chỉ lo vô chùa thì muốn ăn chùa thôi. Ăn chùa là gì? Ăn cà phê á. Ăn phi đó, người ta gọi là ăn chùa, đồ chùa mà. Cứ xài thì không sao đâu. Thì thôi, các thầy đó thấy là không được. Thì các vị mà chân tu đó họ làm gì? Họ đi ẩn hết. Trong kinh Di Lặc Hạ Sanh cũng vậy, nói từ từ đó các vị chân tu đó họ rút lui dùng cái nơi tu hành thôi, họ không có ra nữa. Rồi chúng sinh đâu muốn nghe pháp đâu, ra làm gì đó. Thì họ ẩn đi hết. Thì mình thấy như vậy nên nó thôi, xin hòa thượng, xin thầy đừng có bỏ tụi con, đừng bỏ tụi con, bỏ là đừng có bỏ là đừng có chết, không phải như vậy. Đừng bỏ là đừng bỏ đi chỗ khác, bỏ đi ẩn tu, phải thỉnh như vậy. Rồi cái lý là phải làm gì? Lý là phải nỗ lực tu hành cho chính mình. Đó. Thành Phật trụ thế có sự và lý sự thì mình làm đúng y chang như là cái câu nói đó. Cố gắng thỉnh quý thầy đó đừng có chết sớm. Xin thầy giữ gìn pháp thể, tắm bổ vô, ăn cho nó bổ, ăn cho nó khỏe để giảng pháp cho tụi con nghe. Nó sống lâu một chút. Thầy cần xăm, cần thuốc bổ gì con lên Paris Soji con mua cũng dường cho thầy, thầy cần gì đó cũng được. Rồi, sống lâu lâu một chút là chúng con nhờ. Khi Đức Phật mất đó là các vị kheo năm đủ nói thôi, ánh sáng của thế gian tắt rồi, cho nên các vị hòa thượng nhiều khi già rồi không có giảng pháp gì hết, nhưng ở lại ấy, làm một cái nơi để cho tăng chúng được nương nhờ. Các ngài không cần nói, ngồi thôi quan trọng. Còn mình ấy, có nhiều người mới tu lăng xăng chạy tới chạy lui làm đủ thứ chuyện đó mà chả ai không muốn được cái gì hết. Nhiều khi gây phiền não nữa. Còn các ngày không làm nữa, tôi ngồi một chỗ à. Ngồi một chỗ, ngồi thiền hay là không nói năng hết. Nhưng mà cái nơi đó được phước. Còn cái lý là mình phải nỗ lực tu hành, đừng có bỏ quên Bồ Đề Tâm. Mất Bồ Đề Tâm thì cũng giống như là mất Phật trong tâm của mình rồi. Bây giờ đến điều thứ 8 là thường tùy Phật học. Thường tùy Phật học tức là gì? Tức là mình phải năng siêng học Phật, học theo Phật, học theo cái hạnh của Phật. Tất cả những gì mà về Phật dạy đó, thì mình phải thường xuyên cố gắng học theo. Học theo Phật, thí dụ như Phật làm những gì, Phật đem thân bố thí, lột da để làm giấy, chẻ xương để làm bút, chích huyết, chích máu, làm mực. Tất cả cái đó mình làm sao nổi, đấu nổi. Thì giờ mình làm bớt xuống, bực thấp xuống. Mình học những hạnh nào của Phật làm được, tức là cái dễ nhất mà Phật dạy cho mình đó là bát chánh đạo. Phật dạy cho mình bát chánh đạo. Rồi kế tiếp nữa, cái sự đó là gì? Sự tức là mỗi khi trong giới Bồ Tát có nói mỗi khi nơi nào có thuyết pháp đó, thì mình phải cố gắng lặng nội tai nghe. Nơi nào có thuyết pháp lặng nội tai nghe cũng là thường tùy Phật học. Quý vị biết các hàng Bồ Tát đó, các ngài có thần thông cho nên các ngài bay đi giống như mình vậy đó. thì sao? Sướng lắm. Quý vị muốn không? Muốn làm những ngày không? Quý vị về cực lạc đi. Quý vị thấy sao không? Quý vị về cực lạc được á, thì sáng dậy đó, dân chúng nó làm gì? Đi hái hoa, mà chả cần hái hoa trời tự nhiên nó rớt xuống, rồi đến ngày giờ nó rớt là đúng 10 giờ nữa, nó gõ 10 tiếng cái hoa trời rớt xuống. Cụ bắt là hoa rớt xuống, mình làm gì? Giờ lấy cái rổ ra hứng, xong làm gì tiếp nữa? Bay đi 10 phương, cõi Phật, bay đi khắp, chỉ trong tích tắc thôi, trong 1 giờ thôi, bay đi 10 cõi Phật, cúng dường cho 10 cõi Phật. Xong rồi đến trước giờ ăn trở về ăn cơm xong thì đi kinh hành, nghe Phật thuyết pháp. Rồi có cực lạc nó có một cái nơi nữa, nó có một cái, nó có những cái đài, quý vị vào đó, đó nếu quý vị muốn thì để hôm khác nữa nếu có dịp tôi sẽ giảng về tịnh độ. Thì ở đó nó có những cái căn phòng, giống bây giờ nó vào nó có computer, có tivi rồi đó. Quý vị vào đó nó có những cái gương, quý vị muốn cái cõi nào đó, quý vị nhìn vào đó, muốn nói cõi thì không biết là cõi Đông Phương hiện thời Đức Phật Dược Sư đang giảng cái gì, thì trong đó cái gương nó hiện ra thấy Đức Phật Dược Sư đang giảng cái gì, mình ngồi đó mình nghe luôn. Tôi nói như vậy có vị vị cười đó, nhưng mà tôi biết bây giờ đang có đó, bây giờ cái internet nó đang có đó. Thí dụ bây giờ đó, tôi giảng trên internet, ở đây tôi giảng trực tiếp cho quý vị, nhưng mà có nơi khác tôi giảng qua internet. Tôi ngồi trước cái máy tôi giảng. Đó, thí dụ như thứ tư này là thứ tư tới nè, là tôi sẽ giảng trên internet. Người nào nhà có máy bấm vào là nghe tôi giảng, giảng trực tiếp, giảng 11 giờ. Nhưng mà quý vị đâu có máy đâu, nhưng mà giờ trễ rồi, mấy ngày nữa thì gắn cái, những cái chương trình đó, rồi đến đúng giờ đó bấm vào cái chương trình đó thì thấy thầy này giảng, thầy kia giảng. Mới thầy đó ở đâu? Các thầy đó ở bên Úc, ở bên Mỹ, các nơi ngồi giảng. Quý vị thấy không, đâu cần phải đi đâu, thời nay đã vậy rồi. Nhưng mà đây quý thầy giảng thôi, mà quý thầy giảng đối hay bằng chư Phật Bồ Tát đó. Đó là một. Hai nữa đó, ở cực lạc á, quý vị nào tu khá rồi á, lên tới sơ địa Bồ Tát á, là muốn cùng một lúc phân thân là 100 cái thân bay đi 100 cõi nghe 100 Phật thuyết pháp. Đó, quý vị thấy ngon lành không? Đó, quý vị thấy nghe thầy Chí Siêu giảng nó thấy ngon lành quá. Ở cực lạc đã như vậy, ngay cả đâu có nói cực lạc đâu, ngay cả Sa Bà đã như vậy rồi. Bây giờ cái văn minh nó càng ngày nó văn minh nó càng tiến. Rồi thời gian sau đó là bây giờ chỉ nói thôi, thời gian sau đó, các Phật tử khá có cái gọi là webcam á, tức là nhìn thấy hình luôn, hình thấy thầy không biết ở đâu nó, mình nhìn thấy tàng thầy, nhìn thấy hình thầy luôn đó. Được rồi, nha. Dạ. Rồi kế tiếp là thường tùy Phật học là như vậy đó, rất là mình phải siêng năng đi học Phật pháp. Nhờ học như vậy với các Bồ Tát á, nghĩa là luôn luôn đi hết tất cả các nơi để mà tìm học với chư Phật, và học với chư Phật như vậy á, thì cái trí huệ mình tăng trưởng. Thì nhờ như vậy, quý vị biết có người chỉ nghe Phật nói một bài pháp, một thời pháp thôi mà đắc đạo, huống chi các bậc đại Bồ Tát nghe Phật xong á, đang từ sơ địa chứng lên đến nhị địa, nghe xong chứng lên. Thế nên phải rất cần nghe pháp. Đây là người tu thiền cũng vậy, thì gần những các thiền sư để nghe cái minh ngộ đạo. Mình tu Phật tử thời nay tu sao? Tới chùa tụng xong rồi đi về, tụng xong rồi xuống ăn, hoặc là tới ăn trước rồi xuống tụng, ăn rồi tụng rồi ăn xong rồi, xong đến giờ nghe pháp thì đi về. Cho nên tội nghiệp nó có nhiều chùa đó, tôi tới. Ở đây mình thuyết pháp 3 giờ chiều. Các chùa khác tôi tới họ bắt tôi thuyết pháp 11 giờ. Phải nói nếu mà làm lễ xong mà Phật tử ăn sống đi về hết, thầy ơi, đến khi thầy giảng không còn ai nghe hết. Tôi tới các chùa khác, các vị trụ trì đó ép Phật tử, các Phật tới đó, tới cầu siêu đó, thì cầu siêu xong là ăn xong ta đi về, đến giờ nghe pháp không còn ai hết. Đó thôi, thầy mà giảng 3 giờ là lúc đó là ta đi về hết rồi. Thôi vậy á, thì gia chủ hẹn ta tới 10 giờ để cầu siêu, đến khi ta tới nó bảo không, phải nghe thuyết pháp trước, nghe thuyết pháp xong rồi mới cầu siêu. cầu siêu xong đó thì mới được ăn. Các nơi khác có nhiều nơi như vậy đó, cho nên thấy mệt lắm. Phật tử thời nay không có cầu pháp, không có hiếu pháp, không có cầu pháp, mình không có cầu cái gì đó thì từ cái đó nó tắt dần đi. Và tại sao các kinh đại thừa sau khi Phật mất thì các kinh đại thừa từ từ nó tản đi, tại không ai cầu hết, cái kinh nó mất dần. Thì các thiên long bát bộ đó, các người gọi là thiên long này, cảnh thất bà, atula, cảnh nam la, kim la la vân vân, nên tất cả những cái đó họ gọi là hộ pháp, họ phải cắt những cái kinh đó đi đem xuống long vương để. Rồi một thời gian sau, 600 năm sau, long thọ bồ tát ra đời, nhờ có thần thông nó đi xuống cái long cung á, xuống cái đó, cái long thọ dưới đó đó nó không mang lên được. Long thọ bồ tát làm gì? Đọc hết thuộc lòng trong đầu luôn, đi về viết lại. Mình thấy ghê không? Chứ đem đi long vương nấu cho bạn là kinh pháp rất là quý. Mà thời nay Phật tử mà không có cầu pháp, không có quý pháp thì rất là uổng. Từ từ nó trở thành mặt pháp, và pháp sẽ từ từ sẽ biến dần, mất dần. Đến cái lời nguyện thứ 9 là hằng thuận chúng sinh. Hằng thuận chúng sinh là gì? Tức là mình thuận theo cái ý của chúng sinh. Còn mình thì sao? Đa số mình sao? Mình muốn chúng sinh thuận theo ý mình, đúng không? Quý vị nào mà lớn tuổi làm cha mẹ muốn con phải theo mình không? Cái nào không theo là mất dạy, hỗn, hư, phải không? Thì Bồ Tát làm gì? Bồ Tát hằng thuận chúng sinh. Còn chúng sinh thì muốn tất cả mọi người trên thế giới này phải nghe mình, nghe tôi nói hay nhất, tôi giỏi nhất. Còn Bồ Tát không có vậy, chúng sinh muốn gì cũng được. Thì cái câu này đó, thường thường khi mà tôi giảng, nhiều người nghe không vô. Mà chúng sinh nó ngu lắm thầy ơi. Nói nó nghe mình còn sùng thêm nữa. Con thích nói người nào ta thông minh á, nói một ta hiểu mười, nói gì ta làm đó thì con chịu. Nhưng mà chúng sinh phải nói, chúng sinh nó đòi gì cho đó đâu được. Đó, mình cho một đòi mười, đưa bàn chân lên đằng đầu, chúng sinh là con không ưa nữa. Con thích ở chơi, ở gần quý thầy thôi, các sư cô dễ thương. Và kế tiếp nữa, mình bị cái gì nữa? Những người tu đó thì rơi vào cái lỗi là khi mà mình hay, mình giỏi á, thì mình thấy những người nào mà dở, mà ngu á, mình chịu cũng được, khó chịu lắm. À, thời xưa ông vậy, nó có nhiều thầy đi tu đó, dạy hoài không giác ngộ, rồi các thầy lớn đó, thôi ông tu ngu quá, không đi về đi. Thì có nhiều người có thầy đó chán, nó bỏ đi ra về khóc. Mình gặp cái Phật nó hỏi tại sao về, bảo con ngu quá, đại chúng vậy con không hiểu. Ông Châu Lợi Bà Nà Già đó, Chu La Phăng Ba Ca đó, học bài kệ ông có thua, học câu trước quên câu sau, học câu sau quên câu trước, à cuối cùng ông thầy dạy đó mà thôi ông ngu quá tôi chịu thua, ông đi về đi. Rồi không ai chịu dạy ông á. Châu Lợi Bà Nà Già buồn quá đi về, trên đường đi về đứng ngoài ngoài cửa Trúc Lâm Tịnh Xá khóc. Phật đi khất thực về hỏi tại sao khóc, bảo tại con ngu quá không ai dạy. Đổi có người thấy không, bảo là thôi vô đây ta dạy. Mặt dạy thì ông siêng năng tu ông đắc là hắn. Thì cái hằng thuận chúng sinh này á, thật ra đó, nếu mà mình tu bình thường cho cá nhân mình thì mình không quan trọng. Chúng sinh ngu đáng chịu, xuống địa ngục mấy ngàn năm sợ ở dưới đó luôn. Nhưng Bồ Tát đạo đó thì phải hằng thuận chúng sinh. Tại sao? Quý vị á, có thấy mình á, mình con của mình, mình ngu đó, mình có mặc kệ không? Mình dục nó ra ngoài đường không? Nó sao mày ngu, đừng làm con tao, nó ra đi. Có ai làm vậy không? Hoặc là con mình nó xấu quá à, đẻ quay thai nó, thôi mày quay thai đi ra đi. Má đẻ đứa nào đẹp thì má giữ, đứa nào xấu thì má đuổi. Có ai làm vậy không? Tại sao? Tại cứ bị thương con của mình, đúng không? Thì chư Phật Bồ Tát cũng vậy. Chư Phật Bồ Tát thương chúng sinh như con một, như con đẻ, như con một. Nên chư Phật Bồ Tát không thể nào bỏ được như vậy. Thế có nhiều người chúng sinh rất là can cường, nói nó không nghe mà nó còn đánh mình nữa, khổ vậy. Nó không nghe thì không sao, mà nói không nghe nó chửi lại, nói nữa lấy liệm, lấy đá liệm, nói nữa lấy gậy gậy đập. Đối với những người như vậy, chư Phật Bồ Tát là tùy Phật, nó ở thôi được rồi, chiều theo họ, nương theo họ, để từ từ làm gì, hóa độ cho họ. Cho nên có những cái vị Bồ Tát đó, muốn độ một chúng sinh đó, vị Bồ Tát đó phải theo chúng sinh đó 10 kiếp, chỉ cần độ một chúng sinh thôi, theo 10 kiếp để độ một chúng sinh thôi, quý vị thấy không? Cho nên cái hùng lực của Bồ Tát khác hẳn với hàng Thanh Văn. Thanh Văn nó sau thực lo tu thì đắc đạo sớm, nhưng trời nó ngu quá kệ nó dữ quá thôi, cứ cho người khác độ. Quý vị thấy những cái hạnh nguyện của Bồ Tát nó khác, thuận theo chúng sinh khó lắm, đòi cái này thì cũng cho, đòi cái gì cũng cho, chờ cơ hội. Lâu lâu chỉ nói được một câu độ thôi, còn suốt ngày nó chửi mình à, cũng nghe nữa. Nó chửi mình sao mình cũng nghe hết, mà chờ nó nguôi nguôi cái tới nói chờ, dám niệm Phật nha, tào ha, niệm được hai câu cái quay ra lại chửi nữa. Mình nghe nữa. Còn người thường thì sao? Chửi lại à? Không, chửi một thì chửi hai, đánh qua đánh lại. Bồ Tát đó là cái sự nhẫn nhục chịu nổi đó, đâu phải là cái hạng thường mà chịu nổi chúng sinh đâu. Thuận theo chúng sinh, thuận theo chúng sinh để làm gì? Để làm lợi ích cho chúng sinh, để cứu độ cho họ. Đây là cái coi như cái hạng khó nhất của Bồ Tát đó. Hành thuận chúng sinh khó nhất. Cái hạng tùy hỷ công đức thường thường đã khó rồi, cái hạng tùy thuận chúng sinh này khó lắm. Đức Phật nói pháp 49 năm, nói đủ mọi pháp thì căn cơ chúng sinh không có đồng đều đó. Tùy thuận họ nghĩa là tạm thời mình chấp nhận họ, cho là họ đúng, họ phải. Rồi chúng sinh nghiệp nặng đó, mà mình sửa ngay đó, thì họ tự ái đó. Có nhiều người ta cứ nói là người ta đúng rồi, thì thôi được là anh đúng, thầy biết gì mà nói, thầy không biết gì hết. Thầy trong chùa thầy chỉ biết tụng kinh có mõ thôi, chứ thầy đừng nói gì hết á, để nguyên cho tôi chỉ đó. Được rồi, thôi được rồi. Thế là tùy thuận hết, khổ lắm. Chúng sinh thì cái ngã lớn, mà mình nói thì tự ái. Nên Đức Phật, thời xưa Đức Phật là chúng sinh gặp cái người hung dữ, Đức Phật nói như vậy, gặp người hiền, Đức Phật nói như thế kia. Nên khó độ chúng sinh. Người nào hàng thuận chúng sinh được thì mới độ được chúng sinh. Còn nếu không thuận được chúng sinh thì không độ được chúng sinh. Thì chúng sinh muốn này mà mình cứ nói đừng có làm cái này, làm cái kia, không được, chúng sinh không có nghe đâu. Khó. Muốn độ sinh thì thuận chúng sinh mới độ được. Rồi, bây giờ mình đi tiếp. Cái câu thứ 10 là phổ giai hồi hướng. Phổ là khắp, mà giai là đồng đều. Tức là mình hồi hướng cho hết cái gì? Mình hồi hướng cho chúng sinh thường được yên vui, không có bệnh khổ, cứu cánh được vô thượng bồ đề. Hồi hướng là như vậy. Thường thường chúng ta làm gì? Chúng ta tu hành chúng ta làm gì? Chúng ta không có phổ giai hồi hướng, mà chúng ta chỉ có ích kỷ hồi hướng, duy kỷ hồi hướng, duy mình thôi. Tức là tôi cúng dường xong, tới chùa cúng dường xong, tụng kinh xong, cầu gì? Cầu cho con được mạnh khỏe nè, con nó thi đậu nè, chồng con năm nay tháng này lên lương nè. Cầu cho mình không à? Mà chúng sinh thôi kệ đó. Chúng sinh đâu quen biết đâu cầu. Không hồi hướng đâu, trời công phu tôi tu hành vậy mà hồi hướng cho chị hả? Nhẫn ngoài. Chị muốn chị lên chùa cúng rồi hồi hướng. Còn Bồ Tát làm gì? Bồ Tát luôn luôn nghĩ tới chúng sinh làm đầu. Làm cái gì cũng vì chúng sinh hết á. Còn chúng ta tuy là Phật tử, chúng ta làm gì? Mang tiếng Phật tử làm gì cho mình không à? Đúng không? Thầy chỉ con xui quá à. Thầy chỉ con tu cái gì mà cho nó bớt xui. Mới bị xe đụng, mới bị thất nghiệp. Thầy chỉ con cúng cái gì, tụng cái gì, chỉ cái gì, làm cái gì cho mình không à? Còn Bồ Tát làm gì? Làm cái gì vì chúng sinh? Cúng dường hồi hướng cho tất cả chúng sinh, làm một cái hạnh gì cũng vì chúng sinh,